Kinh Sa Môn Quả. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Rasagaha, nơi vườn xoài của Sivaka, Komarabaka cùng với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ, Asatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân lễ Bồ Tát vào ngày rằm tháng tư Komudi, đang ngồi trên lầu cao trang nghiêm, chung quanh có nhiều đại thần hầu hạ. Lúc bấy giờ, Asatasattu, con bà Videhi, vua xứ Magadha, nhân ngày Bồ Tát cảm hứng nói rằng: Thật khả ái thay, này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật diễm lệ thay. Này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật mỹ miều thay. Này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật êm dịu thay. Này các khanh, đêm rằm sáng trăng thật điềm lành thay. Này các khanh, đêm rằm sáng trăng, nay chúng ta nên đến chiêm bái vị Sa Môn hay Bà La Môn nào? Nhờ sự chiêm bái này, tâm chúng ta được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, một đại thần tâu với Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Purana Kassapa là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dù giàu kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Purana Kassapa này. Chiêm bái Purana Kassapa có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Makali Gosala là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương chiêm bái Makali Gosala này. Chiêm bái vị Makali Gosala có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Asita Kesakambali là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Ajita Kesakambali này. Chiêm bái Ajita Kesakambali có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Bakuda Kachajana là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Bakuda Kachajana này. Chiêm bái Bakuda Kachajana này có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha, yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asatasattu, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, có Sanjaya Belathiputta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Sanjaya Pelatiputta này. Chiêm bái Sanjaya Pelatiputta có thể khiến tâm đại dương tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada yên lặng không nói gì. Lại một đại thần khác tâu với Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada: Tâu đại dương, có Nigantha Dataputta là vị hội chủ, vị giáo trưởng, vị sư trưởng giáo hội, có tiếng tốt, có danh vọng, khai tổ giáo phái, được quần chúng tôn sùng, dồi dào kinh nghiệm lâu ngày, xuất gia đã lâu năm, đã đến tuổi trưởng thượng, mong đại dương đến chiêm bái Nigantha Dataputta này. Chiêm bái Nigantha Dataputta có thể khiến tâm đại dương được tịnh tính. Khi nghe nói vậy, Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Magadha, im lặng không nói gì. Lúc bấy giờ, Sivaka Komarabaka ngồi yên lặng cách Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Magadha không xa bao nhiêu. Khi ấy, Asita Sato, con bà Videhi, vua nước Magadha, nói với Sivaka Komarabaka: Nị khanh Sivaka, sao ngươi lại yên lặng như vậy? Tâu đại dương, chính tại vườn xoài này của chúng con có Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, hiện đang trú ngụ với đại chúng tỳ kheo 1250 vị. Thế Tôn Gotama có tiếng đồn tốt đẹp sau đây lan rộng, đây là Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đại dương hãy đến chiêm bái Thế Tôn này. Rất có thể nhờ chiêm bái Thế Tôn, tâm của đại dương được tịnh tính. Vậy khanh Sivaka, hãy cho thắng kiệu voi, chân tâu đại dương. Sivaka Komarabaka vâng theo lời dạy của Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada, sai người thắng 500 con voi cái và con vương tự vua thường cởi. Rồi tâu với Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Magadha: Tâu đại dương, các kiều voi đã sẵn sàng, ngài hãy làm những gì ngài xem là phải thời. Khi bấy giờ, Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Magadha, biểu các cung phi leo lên 500 con voi cái, mỗi người một con, còn mình thì leo lên vương tượng vua thường cởi, xuất hành ra khỏi Rasagaha. Dưới ánh sáng của các ngọn đuốc được cầm cao với oai nghi của bậc đại vương, thẳng tiến đến vườn xoài của Sivaka Komarabaka. Khi Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada, đi đến không xa vườn xoài, ngài bỗng sợ hãi kinh hoàng, tóc dựng lên. Lúc bấy giờ, Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada sợ hãi kinh hoàng, tóc dựng lên, nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, ngươi phản ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi lường gạt ta chăng? Này khanh Sivaka, ngươi nạp ta cho kẻ thù chăng? Tại sao trong một đại chúng lớn như thế này, gần 1250 vị, mà không có một tiếng đàn thắng, không có một tiếng ho, không một tiếng ồn? Tâu đại dương, thần không phản lại ngài, thần không lường gạt ngài. Tâu đại dương, thần không nạp ngài cho kẻ thù. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tâu đại dương, hãy đi thẳng tới. Tại chỗ kia, trong căn nhà tròn, chỗ có những ngọn đèn đang thắp sáng. Lúc bấy giờ, Asata Sato, con bà Videhi, vua nước Bagada, đi cho đến chỗ voi có thể đi được, rồi xuống voi đi đến cửa căn nhà tròn. Khi đến nơi, liền nói với Sivaka Komarabaka: Này khanh Sivaka, Thế Tôn ở tại đâu? Tâu đại dương, vị ấy là Thế Tôn. Tâu đại dương, Thế Tôn ngồi dựa vào cột chính giữa, mặt hướng phía nam, ngồi trước mặt chúng tỷ kheo. Ajata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, liền tiến đến chỗ Thế Tôn. Khi đến rồi, vua đứng một bên. Sau đi đứng một bên, Ajata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, nhìn khắp chúng tỷ kheo đang yên lành, an tịnh như một hồ nước trong, cảm hứng nói rằng: mong hoàng tử Udayipada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của các vị tỷ kheo này vậy. Đại dương, hình như tâm trí của đại dương nặng nhiều về tình thương thì phải. Bạch Thế Tôn, con thương hoàng tử Udayipada rất nhiều, mong rằng hoàng tử Udayipada cũng được sự trầm lặng như sự trầm lặng của chúng tỳ kheo này vậy. Lúc bấy giờ, Ajata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, đảnh lễ Thế Tôn, chắp tay vái chào chúng tỳ kheo và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Ajata Satu, con bà Videhi, vua nước Magadha, bạch Thế Tôn: bạch Thế Tôn, con muốn hỏi Thế Tôn một vấn đề này, nếu ngài cho phép con hỏi. Đại dương, cứ hỏi tùy theo ý muốn của đại dương. Cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, quân thuật sư, quân kỳ binh, quyền sĩ, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, hỏa đầu quân, thợ hớ tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ giặt, thợ dệt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghiệp chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch Đại Đức, ngài có thể chỉ cho rõ ràng kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Này Đại Dương, Đại Dương có nhớ đã hỏi câu ấy với các vị Sa Môn, Bà La Môn khác chăng? Bạch ngài, con nhớ đã hỏi câu hỏi ấy với Sa Môn, Bà La Môn khác. Này Đại Dương, hãy nói lại cho nghe, các vị ấy đã trả lời với Đại Dương như thế nào, nếu Đại Dương không thấy gì trở ngại? Bạch Đại Đức, con không thấy gì trở ngại đối với Đức Thế Tôn và các bậc như Đức Thế Tôn. Vậy Đại Dương hãy nói đi. Bạch Đại Đức, một thời con đến Purana Kassapa, khi đến nơi, con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Purana Kassapa và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Purana Kassapa: ngài Kassapa, cũng như các công nghệ chức nghiệp này, như điều tượng sư, điều mã sư, xa thuật sư, cung thuật sư, quân kỳ binh, nguyên sĩ, chiến sĩ, thượng sĩ quan, thám tử, giọng sĩ can đảm như voi chúa, anh hùng, trang giáp binh, nô lệ xuất thân, quả đầu quân, thợ hớt tóc, người hầu tắm, thợ làm bánh, nhà làm vòng hoa, thợ dệt, thợ giặt, nhà làm thúng rổ, thợ đồ gốm, nhà toán số, nhà ấn bản và các công nghệ chức nghiệp khác. Chúng hưởng được kết quả thiết thực hiện tại công nghệ chức nghiệp của chúng. Chúng giúp cho tự thân được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho cha mẹ được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho vợ con được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng giúp cho bạn bè được sống an lạc, hạnh phúc. Chúng dâng các vật cúng dường cho Sa Môn, Bà La Môn. Sự cúng dường này có ảnh hưởng đến đời sau, liên hệ đến thiên giới, thọ hưởng phước báo an lạc, thác sanh lên cõi trời. Bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Purana Kassapa đã nói với con: này Đại Dương, tự làm hay khiến người làm, chém giết hay khiến người chém giết, đốt nấu hay khiến người đốt nấu, gây phiền muộn hay khiến người gây phiền muộn, gây áo não hay khiến người gây áo não, tự mình gây sợ hãi hay khiến người gây sợ hãi, sát sanh, lấy của không cho, phá cửa nhà mà vào, cướp bóc, đánh cướp một nhà lẻ loi, chặn đường cướp giật, tư thông vợ người, nói láo. Hành động như vậy không có tội ác gì. Nếu lấy một bánh xe sắc bén giết hại tất cả chúng sanh trên cõi đất thành một đống thịt, thành một chồng thịt, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía nam sông Hằng giết hại, tàn sát, chém giết, khiến người chém giết, đốt nấu, khiến người đốt nấu, cũng không vì vậy mà có tội ác, mà gây ra tội ác. Nếu có người đi trên bờ phía bắc sông Hằng bố thí, khiến người bố thí, tế lễ, khiến người tế lễ, cũng không vì vậy mà có phước báo. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn, Purada Kassapa đã trả lời giới thuyết vô nghiệp. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả hiện tại thiết thực của hành sa môn, Purana Kassapa đã trả lời với thuyết vô nghiệp. Bạch Đại Đức, con nghĩ làm sao một người như con lại có thể làm một vị sa môn hay bà la môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán, cũng không cật nạn lời nói của Purana Kassapa, không tán thán, không cật nạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng như không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Makali Gosala, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào chúc tụng thân hữu và xã giao với Makali Gosala và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Makali Gosala, ngài Gosala cũng như các công kỹ nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên. Bạch ngài, ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành sa môn chăng? Bạch Đại Đức, khi nghe nói vậy, Makali Gosala đã nói với con, này đại dương, không có nhân, không có duyên, các loài hữu tình bị nhiễm ô, vô nhân, vô duyên. Các loài hữu tình bị nhiễm ô, không có nhân, không có duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, vô nhân, vô duyên. Các loài hữu tình được thanh tịnh, không có tự tác, không có tha tác, không có nhân tác, không có lực, không có tinh tấn, không có nhân lực, không có sự cố gắng của người. Tất cả loài hữu tình, tất cả sanh vật, tất cả sinh loại, tất cả sinh mạng đều không tự tại, không lực, không tinh tấn. Chúng bị giác dẫn, chi phối bởi định mệnh, bởi điều kiện bộ loại của chúng, bởi cá tánh của chúng. Chúng hưởng thọ khổ lạc y theo sáu loại thác sanh của chúng, có tất cả là 1.400.000 chủng loại thác sanh, lại có thể 6.000 và có thêm 600 nữa, có 500 loại nghiệp và có 5 nghiệp theo 5 căn, lại có 3 nghiệp về thân khẩu ý, lại có toàn nghiệp thân và khẩu, và bán nghiệp ý. Có 62 đạo, 62 trung kiếp, 6 giai cấp, 8 nhân địa, 4.900 sanh nghiệp, 4.900 kẻ du hành, 4.900 chỗ ở của loài Naga, 2.000 căn, 3.000 cảnh địa ngục, 36 trần giới, 7 tưởng thai, 7 vô tưởng thai, 7 tiết thai, 7 loài thiên, 7 loài người, 7 loài quỷ, 7 hồ nước, 7 bhavuta, 700 bhavuta, 7 vực thẳm, 700 bhavata, 7 mộng, 700 mộng, có 840 dạng đại kiếp. Trong thời gian ấy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau, không có lời nguyện với giới hạnh này, với kỷ luật này, với khổ hạnh này hay với phạm hạnh này. Tôi sẽ làm cho chín mùi những nghiệp chưa được thuần thục, hoặc trừ diệt những nghiệp đã thuần thục, bởi những nhẫn thọ liên tục, không thể đo lường khổ và lạc với những vật đo lường. Trong khi luân hồi không có giảm tăng, không có thặng dư, thiếu thốn, ví như một cuộn chỉ được tung ra sẽ được kéo dài đến mức độ nào đó. Cũng như vậy, kẻ ngu và người hiền sau khi lưu chuyển luân hồi sẽ trừ tận khổ đau. Bạch Đại Đức, khi được con hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, hoặc hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài. Cũng vậy, Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Makali Gosala đã trả lời với thuyết luân hồi tịnh hóa. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật ngạn lời nói của Makali Gosala, không tán thán, không cật ngạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Asita Kesakambali, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Asita Kesakambali và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Asita Kesakambali: Ngài Asita Kesakambali, cũng như các công nghệ chức nghiệp như điều tượng sư như trên, bạch ngài, ngài có thể chỉ cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Asita Kesakambali đã nói với con: Này đại dương, không có bố thí, không có lễ hy sinh, không có tế tự, không có quả vị thục các nghiệp thiện ác, không có đời này, không có đời khác, không có mẹ, không có cha, không có loại hóa sanh, ở đời không có những vị Sa Môn, những vị Bà La Môn chánh hướng, chánh hạnh, đã tự mình chứng tri giác ngộ đời này, đời khác và truyền dạy lại. Con người này do bốn đại hợp thành, khi mệnh chung địa đại trở về trả lại cho địa giới, thủy đại trở về trả lại cho thủy giới, hỏa đại trở về trả lại cho hỏa giới, phong đại trở về trả lại cho phong giới. Các căn nhập vào hư không, bốn người gánh quan tài với người nằm trong quan tài là năm. Gánh người chết mang đi đến chỗ quả tán, thốt ra những lời tán tụng. Các xương trắng như màu bồ câu và những vật cúng dường trở thành tro bụi. Chỉ có người ngu mới tán dương sự bố thí, lời nói của chúng trống không, giả dối khi chúng chấp thuyết có sự sống. Kẻ ngu cũng như người hiền, sau khi thân hoại mạng chung sẽ đoạn diệt, tiêu thất, không còn tồn tại sau khi chết. Bạch Đại Đức, khi được câu hỏi kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, cũng như hỏi về trái mít lại trả lời về trái xoài, hỏi về trái xoài lại trả lời về trái mít, cũng vậy. Bạch Đại Đức, khi được hỏi về kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn, Asita Kesakambali đã trả lời với thuyết đoạn diệt. Bạch Đại Đức, con liền nghĩ, làm sao một người như con lại có thể là một vị Sa Môn hay Bà La Môn ở trong nước con không được vui lòng? Vì vậy, Bạch Đại Đức, con không tán thán cũng không cật ngạn lời nói của Asita Kesakambali, không tán thán, không cật đạn, dầu không mãn nguyện cũng không thốt ra lời bất mãn, không công nhận cũng không bác bỏ. Con từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. Bạch Đại Đức, một thời con đến Pakuda Kasajana, khi đến nơi con nói lên những lời đón chào, chúc tụng thân hữu và xã giao với Pakuda Kasajana và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, con nói với Pakuda Kasajana: Ngài Pakuda Kasajana, cũng như các công nghệ chức nghiệp, dư điều tượng sư như trên, Bạch Ngài, Ngài có thể cho biết kết quả thiết thực hiện tại của hành Sa Môn chăng? Bạch Đại Đức, khi được nói vậy, Pakuda Kachayana nói với con: Này Đại Dương, có bảy thân không bị làm ra, không làm ra, không bị sáng tạo, không sáng tạo, không sanh sản, thường tại như đỉnh núi, đứng thẳng như trụ đá. Chúng bất động không chuyển biến, không xâm lăng nhau. Chúng không ảnh hưởng đến lạc hay khổ với nhau, hoặc cả khổ và lạc. Bảy thân ấy là gì? Địa thân, thủy thân, hỏa thân, phong thân, khổ, lạc, và thứ bảy là mạng.